cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngà đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngà đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngà đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 283. Đếm ngược hàng thứ sáu. Mời xem chú giải của Niệm Lão. Nói sơ lược tôn giả Đại Ca Diếp là sơ tổ truyền tâm ấn Phật của Thiền Tông. Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi Kinh, quyển thứ ba của bộ này có đoạn kinh văn như sau. Đại Phạm đến Linh Sơn, đem hoa kim sắc, Ưu Bát La cúng Phật, trải thân làm tòa, thỉnh Phật vì chúng sanh thuyết pháp. Thế Tôn lên tòa, giơ cành hoa cho chúng xem, trăm vạn trời người thấy đều ngơ ngẩn, chỉ có kim sắc đầu đà hé miệng mỉm cười. Thế Tôn nói: ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn phó chúc. Maha Ca Diếp, phần kinh văn này chính là công án Thế Tôn niệm hoa, hay chính là niệm hoa vi tiếu Thế Tôn truyền tâm ấn cho Ca Diếp làm sơ tổ Thiền Tông. Ca Diếp lại truyền cho A Nan, ngài A Nan trở thành vị tổ của Thiền Tông. Đây nêu tên ngài Đại Ca Diếp ở đầu kinh chính là để biểu thị thâm ý thiền tình bất nhị. Cái ý này rất thâm sâu. Niệm Lão ngay chỗ này muốn nhắc nhở chúng ta, cô niệm muốn chúng ta phải nên thâm nhập thể hội một cách sâu sắc. Về mặt biểu pháp, vị thứ tư là Tôn giả Ca Diếp, cũng là tổ sư đời thứ nhất của Thiền Tông. Người đầu tiên biểu pháp là ngài Kiều Trần Như. Biểu pháp của ngài đại biểu cho đệ tử bậc nhất sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đến vườn Lộc Uyển độ cho năm vị tỳ kheo, Kiều Trần Như là người chứng quả A La Hán trước tiên. Cho nên Ngài là đệ tử đầu tiên trong suốt cuộc đời giáo hóa của Đức Phật. Điều đó nói lên cái gì? Ý nói trong tất cả pháp môn tu hành, bạn tu pháp môn này, bạn chính là đệ tử bậc nhất. Không những là đệ tử bậc nhất của Thế Tôn, mà còn là đệ tử bậc nhất của Đức Di Đà. Dụng ý này rất sâu xa. Vì sao phải nói như vậy? Vì trong 84.000 pháp môn hay vô lượng pháp môn đều phải dựa vào tự lực, hoàn toàn là tự mình đoạn phiền não, chứng bồ đề. Nếu không dứt hết kiến tư phiền não, đồng nghĩa không thể chứng quả A-la-hán. A-la-hán là tiểu quả trong giáo pháp của Phật Thích Ca, vì thế gọi là tiểu thừa, tương đương với tốt nghiệp tiểu học. Trong nhà Phật có Phật Đà, Bồ Tát và A-la-hán. Dùng lời hiện nay mà nói, đó là tên gọi học vị. Học vị cao nhất gọi là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. Cũng giống như tiến sĩ, thạc sĩ với cử nhân ở trường đại học vậy. A-la-hán là cử nhân. Làm cách nào chứng được vậy? Buông bỏ kiến tư phiền não liền chứng được. Tu hành chứng quả, thành Phật, thành Bồ Tát. Không nhất định phải thông thạo kinh giáo. Có người quả thật không hề biết chữ, chưa từng được đi học, cả đời ngay cả một bộ kinh cũng chưa từng đọc qua, không biết chữ. Một bài kinh cũng chưa từng được nghe. Nhưng họ có thể chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Trong Thiền Tông, mọi người đều quen thuộc Đại sư Huệ Năng vào triều Đường. Ngài là tổ đời thứ sáu của Thiền Tông tại Trung Quốc. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc là tổ sư đời thứ nhất của Thiền Tông ở Trung Quốc. Đạt Ma ở Ấn Độ tính từ Tôn Giả Ca Diếp, thì Ngài Đạt Ma là tổ đời thứ 28. Còn ở Trung Quốc là sơ tổ. Đến đời thứ sáu thì truyền đến Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, chưa từng được đi học, nhưng căn tánh lánh lợi. Lợi ở chỗ nào? Lợi ở chỗ tâm Ngài thanh tịnh. Ngài thật sự có thể buông xả, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, cũng chẳng chấp trước. Chính là dựa vào cái này nên Ngài có được y bát của ngũ tổ, trở thành tổ sư đời thứ sáu của Thiền Tông. Tuy Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, nhưng Ngài minh tâm kiến tánh. Kiến tánh rồi thì cái gì cũng biết. Bạn thấy đó, hiện nay chúng ta bàn đến luận văn tốt nghiệp của Ngài, luận văn tốt nghiệp tiến sĩ chỉ vọn vẹn có 5 câu. Nửa đêm canh ba, ngũ tổ chiều kiến Ngài đến, giảng cho Ngài kinh Kim Cang. Các vị phải biết, Ngài không biết chữ, đương nhiên là không đụng đến bổn kinh rồi. Ngũ tổ giảng đại ý kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến đoạn ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm, Ngài liền triệt để khai ngộ. Ngài đưa ra báo cáo của mình, báo cáo chính là luận văn gồm 5 câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, Ngài minh tâm kiến tánh, nên nói ra tánh là như thế nào. Câu nói này chính là cách hình dung của Ngài. Tự tánh vốn tự thanh tịnh, trước giờ chưa từng bị ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là vọng tâm, là a lại gia, không phải tự tánh. Tự tánh tuyệt đối không có ô nhiễm. Đó chính là ý của câu này. Câu thứ hai, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Chân tâm, tự tánh chính là chân tâm, người người đều có. Chân tâm không sanh không diệt, vọng tâm có sanh có diệt. Vọng tâm là a lại gia, chúng ta hay nói là bát tâm vương. 8 thức và 51 tâm sở thấy đều có sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Sanh diệt không ngừng, không hề gián đoạn. Đó có phải là tướng tương tục không? Không phải. Nếu là tướng tương tục, đồng nghĩa niệm trước với niệm sau là một, không phải hai. Đó mới là tướng tương tục. Đằng này niệm trước khác với niệm sau. Hiện tượng này chúng ta không biết được, nhưng người kiến tánh lại biết, vì họ thấy được nó. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, từ Bắc Địa trở lên, người thuộc vào Bắc Địa trở lên có thể nhìn thấy. Cho nên tuy là minh tâm kiến tánh, nhưng công phu minh tâm kiến tánh cũng có mức độ càng sâu không đồng. Chúng ta nên biết, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, 41 vị pháp thân đại sĩ đều là bậc minh tâm kiến tánh. Kinh giáo Tịnh Tông thì bảo rằng, cõi thật báo trang nghiêm chính là pháp thân Bồ Tát, chính là minh tâm kiến tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, từ sơ trụ, ức sơ trụ bên viên giáo, đến bậc đẳng giác, 41 đẳng cấp đó toàn là bậc minh tâm kiến tánh. Điều đó chứng tỏ minh tâm kiến tánh có đến 41 hạng người. Tuy nhiên họ đều đã minh tâm kiến tánh, nhưng mức độ không giống nhau. Chân thật thấy được thật tướng của vũ trụ, thật sự thấy được thật tướng các pháp, người đó phải từ bát địa trở lên. Trong 41 cấp bậc, bát địa thuộc hàng rất cao. Trên bát địa có cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Tính luôn diệu giác vào thì có 42 vị thứ. Đây là 5 vị thứ cao nhất ở trên cùng. Không kể diệu giác, chỉ tính Bồ Tát, Bồ Tát ở vào hàng đẳng.